Ban Phật ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tông xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha Benedicto. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các quyết định của khối G8 có lợi cho sự tiến bộ đích thực của các quốc gia. Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư, mùng 8 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện hãy cầu nguyện cho các vị nguyên thủ quốc gia và chính phủ trong khối G8 đang tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Aquila, Ý, với hầu các quyết định của họ góp phần vào sự tiến bộ đích thực của các dân tộc, nhất là người nghèo. Gần sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các phu nhân của các nhà lãnh đạo trong khối G8. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích về nội dung của thông điệp bác ái trong sự thật được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng một sự phát triển đích thực đòi hỏi phải suy tư về ý nghĩa và mục đích của kinh tế. Tình trạng của trái đất và cuộc khủng hoảng văn hóa của nhân loại đòi hỏi điều đó. Theo Đức Thánh Cha, kinh tế cần phải bao gồm nguyên tắc trao tặng nhưng không, và thị trường cũng không chỉ được điều khiển bởi lợi nhuận. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thông điệp bác ái trong sự thật được gợi hướng từ cái nhìn trong một đoạn thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Trong đoạn này, Thánh Phaolô nói về hành động theo sự thật trong bác ái. Sự thật trong bác ái là động lực chính cho mỗi người và toàn thể nhân loại, và là nền tảng cho toàn bộ giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thông điệp mới của Ngài nhắc lại hai tiêu chuẩn nền tảng là công lý và công ích. Công lý là thành phần của bác ái trong hành động và sự thật mà Thánh Gioan Tông Đồ mời gọi chúng ta thực thi. Yêu thương ai đó có nghĩa là làm sự thiện cho người đó. Đức Thánh Cha nói, chúng ta chỉ yêu thương tha nhân một cách tích cực khi chúng ta hoạt động cho công ích. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, thông điệp mới của Ngài lấy lại và quảng diễn thêm đề tài đã được Đức Phaolô Đệ Lục trình bày trong thông điệp phát triển các dân tộc. Theo Đức Thánh Cha, thông điệp phát triển các dân tộc là đá tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục đã vạch ra những tư tưởng chỉ đạo vẫn còn có giá trị cho sự phát triển của nhân loại và thế giới ngày nay. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lôi kéo sự chú ý của thế giới về thảm kịch của đói khổ và an toàn thực phẩm. Theo Ngài, đây là một thảm kịch thách đố lương tâm của con người thời đại. Về phương diện chính trị, Đức Thánh Cha nói rằng, vai trò của quyền hành chính trị trong các quốc gia cần phải được thẩm định lại. Theo Đức Thánh Cha, vì những chiều kích mới của kinh tế cần phải giới hạn chủ quyền quốc gia. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cần phải có một quyền bính chính trị toàn cầu được luật pháp quy định và hành động theo nguyên tắc bổ trợ và liên đới. Để định hướng và đạt được công ích, cần phải tôn trọng những truyền thống luân lý và tôn giáo của nhân loại. Thông điệp bác ái trong sự thật nhấn mạnh rằng quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Nếu không có nghĩa vụ thì quyền lợi trở thành tùy tiện. Toàn thể nhân loại cần phải thay đổi nếp sống, trong đó nghĩa vụ đối với môi sinh gắn liền với nghĩa vụ đối với con người. Nhắc lại lời Chúa Giê-xu, con người sống không nguyên bởi cơm bánh. Đức Thánh Cha nói rằng, chân trời của con người còn cao và rộng hơn, do đó nó bao gồm cả sự phát triển tinh thần của con người. Đây là sự phát triển toàn diện mà động lực chính là bác ái trong sự thật. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tự sắc mới, xác định quy chế mới của Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, đặc trách về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio X. Được ký ngày 2 tháng 7, tự sắc mới với tựa đề Sự hiệp nhất của Giáo hội đã được Đức Thánh Cha cho công bố hôm thứ Tư vừa qua. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha dựa vào hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Vatican II để nhấn mạnh rằng người kế vị Thánh Phêrô có nhiệm vụ bảo toàn sự hiệp nhất của Giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, ưu tiên tối thượng và nền tảng của Giáo hội ở mọi thời đại là dẫn đưa con người về với Chúa. Chính vì trung thành với sứ mệnh này mà sau khi Đức Cha Marcel Lefebvre tiến hành phong chức giám mục cho 4 linh mục một cách bất hợp pháp, nghĩa là không có phép của Tòa Thánh, ngày 30 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha John Paul II Đệ Nhị đã cho thành lập Ủy ban Ecclesia Dei ngày 2 tháng 7 năm 1988, tức là cách đây đúng 21 năm. Trong tự sách của Ngài, Đức John Paul II Đệ Nhị trao cho Ủy ban này nhiệm vụ cộng tác với các đức giám mục, các bộ của giáo triều và các cơ quan liên hệ để tạo sự hiệp thông trọn vẹn của các linh mục, chúng sinh, các cộng đoàn dòng tu và từng tu sĩ có liên hệ với huynh đoàn do Đức Cha Lefebvre thành lập, nếu họ mong ước hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô mà vẫn giữ những truyền thống thiêng liêng và phụng vụ riêng của mình. Với tự sắc sự hiệp nhất của Giáo hội, Đức Thánh Cha Benedicto muốn cải tổ Ủy ban Ecclesia theo đường hướng trên đây. Ngài giải thích rằng với tự sắc Summorum Pontificum ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2006, Ngài đã cho phép sử dụng sách lễ được cử hành theo nghi thức trước thời Công đồng Vatican II. Với tự sắc mới này, Đức Thánh Cha cũng sáp nhập Ủy ban Ecclesia Dei vào Bộ Giáo lý Đức Tin. Với quyết định này, Đức Thánh Cha muốn tiếp tục đối thoại với Huynh đoàn Pio X về giáo huấn của Công đồng Vatican II và quyền bính của các Đức Giáo Hoàng sau Công đồng này. Hôm thứ Tư vừa qua, khi cho công bố tự sắc mới, Đức Thánh Cha cũng chấm dứt nhiệm vụ của Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch của Ủy ban Ecclesia Dei. Tân Chủ tịch của Ủy ban là Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tin Paris, Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy cương quyết tìm ra sự thật về cái chết của một số tu sĩ người Pháp tại Algeria hồi năm 1996. Mới đây có tin cho rằng các vị tu sĩ này bị chặt đầu bởi quân đội Algeria chứ không phải bởi những người Hồi giáo cực đoan. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba mùng 7 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Pháp nói với các ký giả rằng quan hệ giữa các nước lớn được xây dựng trên sự thật chứ không phải dối trá. Một nhà ngoại giao Pháp làm chứng rằng 7 tu sĩ dòng Trappist người Pháp đã bị sát hại trong một cuộc không tập của quân đội Algeria. Sau đó quân đội Algeria đã ra lệnh chặt đầu các vị để có bằng chứng quy trách cho tổ chức quân đội Hồi giáo Bắc Phi. Tin Ottawa, Canada. Việc Thủ tướng Canada rước lễ đang tạo ra nhiều phản ứng xôn xao. Được biết Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, một tín hữu Tin Lành, đã lên rước lễ trong một thánh lễ Công giáo, và nhiều người cho rằng thay vì nuốt bánh thánh, ông đã cho vào túi áo. Hồi tuần trước, ông Harper đã tham dự thánh lễ nhân dịp quốc táng một cựu tổng toàn quyền Canada, ông Romeo Lefranc. Trong thánh lễ, một linh mục Công giáo đã trao mình Chúa cho Thủ tướng Harper. Tuy nhiên, trên màn ảnh truyền hình người ta thấy ông Harper đã không cho bánh thánh vào miệng. Một giới chức Công giáo đã đưa lên câu hỏi, Thủ tướng Canada làm gì với bánh thánh nếu cho bánh thánh vào túi? Đức ông Brian Hennebury, tổng đại diện của giáo phận St. Jean New Brunswick, là nơi diễn ra lễ quốc táng, nói rằng đây không chỉ là một lầm lẫn mà còn là một gương mù dưới mắt người Công giáo. trên đài phát thanh Canada, cha Yvon Lebrun, một linh mục có mặt trong thánh lễ an táng tổng toàn quyền Lebrun, nói rằng: thông thường trong thánh lễ Công giáo, người tin lành không lên rước lễ. Tự Ý, nơi thủ tướng Canada đang dự hội nghị thượng đỉnh khối G8, người phát ngôn của ông là ông Dimitri Sudas khẳng định rằng ông Harper đã thực sự cho bánh thánh vào miệng. Chủ tịch thượng viện Canada, ông Noel Kinsella, cũng điện hội cho thủ tướng Harper. Ông làm chứng rằng chính đức tổng giám mục Andre Richard đã trao mình Chúa cho thủ tướng và ông đã cho vào miệng. Ông Kinsella nói rằng với tư cách là một người Công giáo, ông cảm thấy sung sướng vì thủ tướng Canada đã bày tỏ tình liên đới và hiệp thông trong thánh lễ. Theo chương trình, sau hội nghị thượng đỉnh G8, thủ tướng Canada sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tin Bogota. Giáo hội tại Colombia tái khẳng định sẵn sàng đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin. Đức Cha Ruben Salazar, chủ tịch hội đồng giám mục Colombia, cùng với nhiều vị giám mục khác đã tái khẳng định ý muốn đứng ra làm trung gian để giải cứu các con tin đang bị các phiến quân FAR cầm giữ. Trong một thông cáo báo chí, Đức Cha Salazar tuyên bố: chúng tôi luôn muốn tham gia bao nhiêu có thể để giải thoát các con tin. Đức Cha cho biết đã xin các phiến quân FAR và các nhóm khác đang cầm giữ con tin hãy trả tự do cho họ càng sớm càng tốt. Về phần mình, Đức Hồng Y Pedro Rubiano Saenz, tổng giám mục Bogota, nói rằng Hội đồng giám mục Colombia luôn muốn làm mọi sự có thể để mang lại hòa bình. Đức Cha Jaime Prieto Amaya, giám mục Cúcuta, cũng nói rằng các cuộc trung gian là rất quan trọng, nhưng hiện nay các phiến quân FAR đòi hỏi được trực diện với những người đứng ra làm trung gian. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha Benedicto. Xin thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha bác ái trong sự thật gồm 6 chương. Chúng tôi đã tóm lược nội dung phần nhập đề và 2 chương đầu. Hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của 4 chương còn lại. Chương thứ 3 có tựa đề Tình huynh đệ, phát triển kinh tế và xã hội dân sự. Phần này mở đầu với lời kinh ca ngợi kinh nghiệm về sự trao tặng. Kinh nghiệm này thường không được nhìn nhận vì thế nhân sinh quan duy sản xuất và duy lợi ích. Đức Thánh Cha nhận xét rằng do xác tín về sự độc lập của kinh tế đối với những ảnh hưởng luân lý, con người đã lạm dụng các phương tiện kinh tế đến độ gây ra những tàn phá. Để thực sự có tính chất nhân bản, sự phát triển phải dành chỗ cho nguyên tắc nhân không. Điều này có giá trị đặc biệt đối với thị trường. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng nếu không có những hình thức nội tại liên đới và tín nhiệm lẫn nhau thì thị trường không thể chu toàn chức năng kinh tế của nó. Thị trường không thể chỉ cậy dựa nơi chính mình, nó phải kín múc năng lực luân lý từ các chủ thể khác và không được coi như người nghèo như những gánh nặng, trái lại như một nguồn tài nguyên. Thị trường không thể trở thành nơi mà kẻ mạnh đè bẹp người yếu. Tiêu chuẩn thương mại cần phải nhắm theo đuổi công ích mà nó, và nhất là cộng đồng kinh tế, phải đảm trách. Theo Đức Thánh Cha, tự bản chất, thị trường không phải là điều tiêu cực. Vì thế, điều có liên hệ ở đây là con người, lương tâm và trách nhiệm của con người. Và Ngài kết luận rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay chứng tỏ rằng, những nguyên tắc truyền thống về đạo đức xã hội, như sự minh bạch, lương thiện và trách nhiệm, không thể bị lơ là coi nhẹ. Đồng thời, Ngài nhắc nhở rằng nền kinh tế không loại bỏ vai trò của nhà nước, và cần phải có những luật lệ đúng đắn. Nhắc lại thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha nêu rõ sự cần thiết phải có một hệ thống với ba chủ thể là thị trường, nhà nước và xã hội dân sự, và Ngài khuyến khích cần phải văn minh hóa nền kinh tế. Cần có những hình thức kinh tế liên đới. Thị trường và chính trị đang cần có những người cởi mở đối với việc trao tặng cho nhau. Đức Benedicto đưa ra nhận xét, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng đòi phải có một sự thay đổi sâu xa đối với xí nghiệp. Việc quản trị xí nghiệp không thể chỉ để ý tới lợi lộc của các chủ nhân mà thôi, nhưng còn phải đảm trách cộng đồng địa phương nữa. Đức Giáo Hoàng nói đến những giới chủ xí nghiệp chỉ đáp ứng những chỉ dẫn của những người có cổ phần, và Ngài mời gọi tránh sử dụng đầu cơ các nguồn tài chính. Chương thứ ba kết thúc với một sự thẩm định mới về hiện tượng hoàn cầu hóa, và không nên hiểu hiện tượng này như một tiến trình xã hội kinh tế mà thôi. Đức Thánh Cha viết, chúng ta không nên trở thành nạn nhân của hiện tượng này, nhưng phải là những người nắm vai chính, tiến hành một cách hợp lý, được sự hướng dẫn của bác ái và sự thật. Sự hoàn cầu hóa cần một hướng đi văn hóa duy nhân vị và cộng đồng, cởi mở đối với siêu việt, có khả năng sửa chữa những lệch lạc. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, có thể có sự tái phân phối tài nguyên, nhưng sự phổ biến an sinh không thể bị ngăn chặn bằng những dự phóng ích kỷ và bảo vệ thị trường. Trong chương thứ tư, thông điệp bác ái trong sự thật khai triển đề tài sự phát triển các dân tộc, các quyền lợi và nghĩa vụ môi sinh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng người ta đòi hỏi quyền được sống trong thừa thải nơi các xã hội sung túc, trong khi tại một số miền chậm tiến, dân chúng đang thiếu lương thực và nước uống. Các quyền lợi của cá nhân bị tách rời khỏi khuôn khổ nghĩa vụ thì sẽ trở thành điên rồ. Các quyền lợi và nghĩa vụ đòi phải có một khuôn khổ luân lý đạo đức. Trái lại, nếu chúng chỉ đặt nền tảng cho những quyết định của một nghị viện công dân, thì chúng có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào. Các chính quyền và các tổ chức quốc tế không thể quên đặc tính khách quan và không thể tùy nghi sử dụng của các quyền. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề liên hệ tới sự gia tăng dân số và Ngài khẳng định rằng thật là điều không đúng khi coi sự gia tăng dân số như nguyên nhân đầu tiên gây ra chậm tiến. Ngài tái khẳng định rằng tính dục không thể bị thu hẹp vào việc thỏa mãn khoái lạc và hưởng thụ. Người ta cũng không thể điều hành tính dục bằng những chính sách duy vật với chính sách cưỡng bách kế hoạch hóa sinh sản. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự cởi mở trong tinh thần luân lý trách nhiệm đối với sự sống là một sự phong phú về mặt xã hội và kinh tế. Các quốc gia được kêu gọi đề ra các chính sách đặt gia đình ở vị thế trung tâm. Ngài tái khẳng định là nền kinh tế cần có một nền luân lý đạo đức để tiến hành tốt đẹp, không phải bất kỳ thứ luân lý đạo đức nào, nhưng là thứ luân lý thân thiện với con người. Chính vì thế, trung tâm của nhân vị con người phải là nguyên tắc hướng đạo trong những can thiệp giúp phát triển sự cộng tác quốc tế. Những can thiệp này phải luôn có sự can dự của những người được trợ giúp. Đức Thánh Cha khuyến khích các tổ chức quốc tế phải tự hỏi về hiệu năng đích thực của guồng máy bàn giấy hành chánh. Thường, các guồng máy này quá tốn kém. Nhiều khi chính những người nghèo lại là những người duy trì những tổ chức hành chánh hoang phí. Do đó Đức Thánh Cha kêu gọi hãy hoàn toàn minh bạch trong những ngân khoản nhận được. Những đoạn cuối cùng trong chương thứ tư của thông điệp được dành cho môi sinh. Đối với ký hữu, thiên nhiên là một món quà của Thiên Chúa, cần phải sử dụng trong tinh thần trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, Ngài nói đến các vấn đề năng lượng. Đức Thánh Cha tố giác sự kiện một số quốc gia và các nhóm quyền lực vơ vét các nguồn tài nguyên. Đây là một cản trở nghiêm trọng đối với sự phát triển các nước nghèo. Vì thế, cộng đồng quốc tế phải tìm ra những con đường cơ chế để kỷ luật hóa việc khai thác các tài nguyên không tái sinh được. Các xã hội kỹ thuật tân tiến có thể và phải giảm bớt nhu cầu năng lượng của mình, đồng thời phải gia tăng việc nghiên cứu các năng lượng khác. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải thực sự thay đổi não trạng để đi tới chỗ chấp nhận những lối sống mới. Ngày nay, có một lối sống tại nhiều nơi trên thế giới có xu hướng duy khoái lạc và duy tiêu thụ. Vấn đề quyết định là lối sống luân lý toàn bộ của xã hội. Nếu người ta không tôn trọng quyền sống và cái chết tự nhiên, thì dân tâm con người rốt cuộc sẽ đánh mất ý niệm về môi sinh nhân bản và ý niệm môi trường sống. Chương thứ năm đặt trọng tâm vào sự cộng tác của gia đình nhân loại. Trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự phát triển các dân tộc chủ yếu tùy thuộc sự nhìn nhận mình thuộc về một gia đình duy nhất. Đằng khác, khi tôn giáo chỉ có thể góp phần vào sự phát triển nếu Thiên Chúa có một chỗ đứng trong lĩnh vực công cộng. Khi phủ nhận quyền công khai tuyên xưng đức tin của tín hữu, chính trị mang sắc thái đàn áp và gây hấn. Và Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, với chủ thuyết tục hóa và cực đoan, người ta mất cơ hội đối thoại phong phú giữa lý trí và đức tin. Sự rạn nứt ấy đưa tới một thiệt hại nặng nề cho sự phát triển nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến nguyên tắc phụ đối. Ngài giải thích rằng, nguyên tắc phụ đối là liều thuốc hữu hiệu nhất chống lại mọi hình thức trợ giúp theo tinh thần gia trưởng, và nó thích hợp để nhân bản hóa hiện tượng hoàn cầu hóa. Những viện trợ quốc tế nhiều khi có thể duy trì một dân tộc trong tình trạng lệ thuộc. Vì thế, viện trợ quốc tế cần được cung cấp với sự can dự của những chủ thể của xã hội dân sự, chứ không phải chỉ liên hệ tới các chính quyền mà thôi. Quá nhiều khi viện trợ chỉ được dùng để kiến tạo những thị trường bên lề cho các sản phẩm của các nước đang trên đường phát triển. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến hiện tượng di cư rộng lớn. Ngài cảnh giác rằng, không một nước nào tự mình có thể đương đầu với các vấn đề di cư. Mỗi người di cư là một nhân vị có những quyền phải được mọi người tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Đức Giáo Hoàng cũng yêu cầu đừng coi những công nhân nước ngoài như một món hàng, và Ngài nêu rõ mối liên hệ trực tiếp giữa nghèo đói và thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cổ võ công ăn việc làm xứng đáng cho tất cả mọi người và mời gọi các công đoàn tách biệt với chính trị. Hãy hướng nhìn về những công nhân tại các quốc gia, trong đó các quyền xã hội thường bị chà đạp. Tài chính, sau khi nó bị lạm dụng, gây thiệt hại cho nền kinh tế thực sự, tái trở thành phương thế nhắm mục tiêu phát triển. Chương thứ sáu, tức chương cuối cùng của thông điệp nói về đề tài sự phát triển các dân tộc và kỹ thuật. Đức Thánh Cha lên án thái độ tự nhận mình có quyền năng tái sáng tạo bằng cách sử dụng những kỳ công của kỹ thuật. Ngài cảnh giác rằng kỹ thuật không thể có một thứ tự do tuyệt đối. Theo Ngài, tiến trình hoàn cầu hóa có thể thay thế các ý thức hệ bằng kỹ thuật. Gắn liền với sự phát triển kỹ thuật là các phương tiện truyền thông xã hội. Các phương tiện này được kêu gọi thăng tiến phẩm giá con người và của các dân tộc. Chiến kiện đầu tiên trong cuộc chiến văn hóa với trào lưu tuyệt đối hóa kỹ thuật và trách nhiệm luân lý của con người ngày nay là lĩnh vực luân lý sinh học. Đức Thánh Cha biết rằng lý trí mà không có đức tin thì sẽ bị mất hút trong ảo tưởng về sự toàn năng của mình. Vấn đề xã hội trở thành vấn đề nhân loại học. Người lấy làm tiếc vì sự nghiên cứu phôi thai người, cũng như sản sinh con người theo phương pháp vô tính, đang được nền văn hóa ngày nay cổ võ. Theo Đức Thánh Cha, đây là thứ văn hóa tin rằng mình đã vén mở mọi mầu nhiệm. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác trước chủ nghĩa ưu sinh chủng tộc. Theo đó người ta chỉ cho sinh ra những trẻ em thuộc giống tốt. Người ta khẳng định rằng sự phát triển phải bao gồm sự tăng trưởng tinh thần hơn là vật chất. Sau cùng, Ngài kêu gọi hãy có một con tim mới để vượt thắng quan niệm duy vật về những biến cố của con người. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc phát triển đang cần đến những tín hữu Kitô biết giơ cao đôi tay hướng về Thiên Chúa trong thái độ cầu nguyện, yêu thương tha thứ, từ bỏ bản thân, đón tiếp thay nhân, công lý và hòa bình. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kiểu mới do Mai Hương trình bày. Sống mới nhờ một cái nguồn mới. Đây là đề tài chúng ta xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên nhiên kiểu mới tuần này. Chuyên gia tâm lý đã không ngừng chứng minh rằng rất thường chúng ta hành động một cách máy móc, một cách vô ý thức. Một phần trong con người chúng ta tạo nên nơi người khác những phản ứng đã làm cho chính chúng ta phải đau khổ trong quá khứ. Chúng ta bám vào những bài học tiêu cực mà không hay biết. Chẳng hạn, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không được yêu thương, chúng ta không thể đặt tin tưởng nơi người khác. Lúc đó chúng ta sẽ làm cho các mối quan hệ của chúng ta với người khác trở thành phức tạp hơn. Và thay vì tìm đến với những người có thể đón tiếp và dành cho chúng ta tình yêu chúng ta đang cần đến, chúng ta lại quay sang những người trong thực tế chỉ gia tăng những phản ứng tiêu cực của chúng ta mà thôi. Chúng ta bước vào cuộc sống với cả một gánh nặng của quá khứ. Nếu chúng ta có được trước mắt cuốn gia phả gồm chính đời của chúng ta, hẳn chúng ta sẽ thấy rằng không ai trong chúng ta hoàn toàn được miễn trừ khỏi những bạo động, lèo lái, chiếm đoạt và lạm dụng đủ loại. Ngay cả Chúa Giêsu cũng chẳng thoát khỏi quy luật ấy. Gia phả của Ngài được Thánh Matthew ghi lại là những trang sử tâm tối. Tổ tiên ông bà của Ngài đa số không phải là những người lành thánh. Qua bao thế hệ, trong gia sản mà mỗi người chúng ta mang trong mình, đã có không biết bao nhiêu người là trộm cướp, sát nhân, ngoại tình. Nếu Chúa Giêsu đã có thể nói, ta đến để giải phóng những người bị giam giữ và loan báo tin mừng, là bởi vì chỉ có Ngài mới có thể cho chúng ta thấy rõ và giải phóng chúng ta khỏi mê hồn trận của gia sản tâm lý tiêu cực mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta đã để lại cho chúng ta. Chúa Giêsu đã trích dẫn Cựu Ước để dạy chúng ta, hãy thảo hiếu với cha mẹ. Chúng ta phải biết ơn cha mẹ chúng ta vì tất cả những gì các Ngài đã trao ban cho chúng ta. Chúng ta biết rằng chẳng có gì khó cho bằng làm cha mẹ. Nhưng cũng chính Chúa Giêsu lại bảo chúng ta, hãy lìa bỏ cha mẹ. Chúng ta cần phải vượt thoát ra khỏi những cái nhìn tiêu cực vốn không phải là những cái nhìn của riêng chúng ta, và tìm lại trong Chúa một cái nhìn mới về cuộc sống. Kitô giáo chúng ta không ngừng nói đến hai chữ tái sinh. Tái sinh là khám phá nơi chúng ta người con của Chúa. Trong mỗi người chúng ta có một người con của Chúa. Người con ấy luôn nhìn mỗi giây phút của cuộc sống bằng một cái nhìn hoàn toàn khác với cái nhìn thông thường. Với người con ấy, tất cả mọi sự vật và biến cố xảy đến trong cuộc sống đều có thể là một bài học. Bởi vì người con ấy biết rằng Chúa là đấng luôn rút tỉa điều thiện từ điều ác. Trong mỗi người chúng ta đều có một người con của Chúa. Người con ấy biết dùng tất cả mọi đợt sống trong cuộc đời như một người trượt sống trên biển. Với người con ấy, mỗi một thất bại trong cuộc sống đều là một bàn đạp để vươn lên cao hơn. Nhìn và đón nhận cuộc sống như thế, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có ai sinh ra dưới một ngôi sao tốt, và cũng chẳng có ai phải bị đọa đày vì một ngôi sao xấu. Tất cả đều tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn vào các biến cố và sử dụng những biến cố ấy. Chúng ta có thể ăn miếng trả miếng. Chúng ta có thể trốn chạy hay lợi dụng từng biến cố trong cuộc sống. Chúng ta có trách nhiệm phải vươn lên. Nhìn vào cuộc sống với cái nhìn luôn đòi hỏi phải phấn đấu ấy, thì mỗi một ngày sống của chúng ta sẽ là một ngày hoàn hảo. Trời có nắng, có mưa, có gió. Trời đẹp, chúng ta tận hưởng cảnh trời đẹp. Trời có nhiều mây, chúng ta có thể vẽ lên những bức tranh. Trời mưa, chúng ta có thể vui mừng vì đất đai cần nước. Chúng ta đón nhận thời tiết và rút tỉa ra điều tốt đẹp nhất. Một lớp mây mỏng có thể hoàn toàn che đậy cả bầu trời trong xanh. Chúng ta không nên để cho những lớp mây mù của cuộc sống ngăn cản không cho chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp đang phô diễn trong thiên nhiên, trong cuộc sống, và nhất là nơi người khác. Trước một lời phê bình của một người bạn, một cấp trên, chúng ta có thể chùn chân, rút lui và tự hủy hoại, hoặc trái lại, chúng ta có thể tự đặt mình vào trong địa vị và tâm trạng của người đó để hiểu họ hơn, và từ đó rút tỉa ra điều tốt đẹp hơn cho bản thân. Không phải tất cả những gì người đó nói đều đúng. Cùng cách diễn tả của người đó cũng có thể không đúng, nhưng chúng ta có thể đón nhận điều hữu ích cho chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể thưa xin vâng với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể đón nhận cuộc sống với tất cả gánh nặng của truyền thống mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ mang đến cho chúng ta. Chúng ta có thể đón nhận cuộc sống như nó đang xảy đến mỗi ngày cho chúng ta. Dĩ nhiên, đón nhận không có nghĩa là chịu đựng một cách thụ động. Đón nhận với tư cách là con cái Chúa là tập vui hưởng cuộc sống và ý thức một cách mãnh liệt về tình yêu của Chúa đang tuôn trào trong tất cả mọi biến cố của cuộc sống, dù đó là những biến cố Ngài không muốn hay không do Ngài mà xảy đến. Đón nhận cuộc sống là tin rằng cuối cùng, với quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài, Thiên Chúa vẫn luôn luôn làm cho mọi sự quy về điều thiện hảo cho tất cả những ai yêu mến Ngài. Nhìn vào cuộc sống và đón nhận cuộc sống với thái độ xin vâng ấy là luôn sẵn sàng nhận ra ý nghĩa của mỗi biến cố, là chấp nhận điều không thể thay đổi và tìm giải pháp cho tất cả những gì có thể thay đổi. Chấp nhận cuộc sống với thái độ xin vâng ấy sẽ cho phép chúng ta sống trong thực tế ngay từ bây giờ và ở đây, chứ không trong mơ mộng hão huyền. Chúng ta sẽ chẳng còn phải sống trong tâm trạng âu lo triền miên, mà trái lại trong thanh thản và hân hoan của một đứa con luôn tin tưởng nơi người cha là đấng có thể làm được mọi sự. Với Thiên Chúa thì chẳng có gì mà không làm được. Đó là lời sứ thần nói với mẹ Maria để mời gọi mẹ đón nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa là đấng toàn năng. Chúng ta đi từ bất toàn này đến bất toàn khác, nhưng sự thánh thiện và quyền năng của Thiên Chúa lại cư ngụ trong chính những bất toàn và vấp ngã của chúng ta để biến đổi chúng ta. Chẳng ai trong chúng ta có tham vọng trở thành những con người hoàn hảo, nhưng là con cái Chúa, chúng ta có thể tin tưởng rằng sự hoàn hảo của Ngài có thể cư ngụ trong những bất toàn của chúng ta và không ngừng biến đổi chúng ta. Một cái nhìn như thế về cuộc sống và một niềm tin tưởng như thế vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa sẽ là bí quyết để chúng ta có được sự thanh thản trong tâm hồn và mang lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống này. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên chỉ nói tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Tốt sáng làm tiền. Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. thưa quý vị và các bạn thân mến, những cử chỉ quan tâm đơn giản của bạn có thể làm nên sự thay đổi lớn lao, ông Floyd đã nói. Vào một ngày giữa tháng năm, vừa trở về sau chuyến công tác ở Washington, tôi đã phải vội vàng đáp chuyến bay tới lúc 2 giờ sáng đến Anchorage. Tôi chỉ có thể tranh thủ chợp mắt được vài ba tiếng, vì lúc 9 giờ sáng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với các em học sinh trung học về chủ đề giáo dục sinh sản vị thành niên. Ngôi trường tôi khá đặc biệt. Các em ở đây đa phần đều là những trẻ đã từng có hành vi phạm pháp hoặc bị coi là bất trị ở các trường khác chuyển về. Tôi mở đầu cuộc nói chuyện bằng cách thảo luận cùng các em cách sử dụng tiền bạc bằng cách nào cho hợp lý. Lấy ra một sắp tiền vài $2, tôi phát cho từng em một. Sau khi phát tiền xong, tôi yêu cầu các em hãy nghĩ ra cách sử dụng số tiền ít ỏi này cho hợp lý, để mang lại niềm vui cho gia đình, bạn bè hay giúp ích cho bản thân. Tôi đã khiến những khuôn mặt thờ ơ bất cần của chúng trở nên hứng thú hơn. Các ý kiến được đưa ra và tôi nhận thấy ở những đứa trẻ bị cho là bất trị này cũng có một tâm hồn rất đáng yêu. Trước khi ra về, tôi cho các em địa chỉ kèm theo lời hứa sẽ cố gắng lắng nghe cũng như giúp đỡ hết sức mình khi có em nào cần đến tôi. Nhưng 3 ngày sau, lá thư đầu tiên tôi nhận được không phải là lá thư nhờ tôi giúp đỡ, mà lại là lá thư cảm ơn. Chào ông Floyd, có lẽ ông ngạc nhiên khi nhận được lá thư này của cháu, và ông cũng không biết được những gì ông đã nói tại buổi nói chuyện của trường đã tác động đến cháu mạnh mẽ như thế nào. Cháu vẫn giữ tờ $2 mà ông đã tặng, mặc dù cháu cũng mua một cuốn sách của ông bằng tiền của mình. Tờ $2 của ông là tờ đầu tiên cháu bỏ vào ống để chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con mà cháu đang mang trong bụng. Ông biết không, vào trước ngày ông đến trường, cháu đã có một ý định hết sức nông nổi. Cháu đã dọn hết sách vở trong ngăn tủ cá nhân ở trường và sẽ tự vẫn cùng đứa bé. Nhưng rồi ông đã làm cháu phải suy nghĩ lại. Cháu đã chối bỏ gia đình, đã làm những chuyện rồ rại và ngu ngốc. Nhưng bây giờ cháu đã ý thức về trách nhiệm của mình. Cháu đã nhận ra bên cháu luôn có người yêu thương và sẵn sàng dìu dắt, nâng đỡ cháu. Và cháu sẽ tiếp tục sống cho cháu, cho đứa con nhỏ của cháu, cho cả gia đình đã từng vì cháu mà đau khổ nhiều. Tất cả những điều đó là nhờ vợ ông. Cháu xin cảm ơn ông vì tất cả. Người lớn thường có tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực. Họ có thể vươn lên trong những hoàn cảnh rất khó khăn tương tự. Nhưng với đứa trẻ, ít kinh nghiệm, và nhất là em bé này, vì thế họ suy nghĩ còn nông cạn, họ có thể quyết định cách bộc phát do tự ái và không được ai tôn trọng yêu thương chỉ dẫn cho họ. Họ có thể đi tới hủy hoại thân thể. Phần đông những người trẻ hiện nay, họ sống theo văn hóa cấp thời, họ không đủ kiên nhẫn, nhưng không phải vì thế chúng ta có thể kết án họ bất trị, xấu xa. Họ cần được chỉ dẫn và lòng yêu thương của những người lớn, nhất là cha mẹ, thầy cô cũng như bạn bè, để họ có thể tựa dựa và vươn lên. Trong câu chuyện trên, tôi nhận thấy điểm tối đa quan trọng của người lớn khi đối diện với trẻ thành niên là hãy đặt tin tưởng vào họ và hãy tôn trọng họ. Chúng ta không nên kết án họ là bất trị và đầu bỏ. Ông Floyd đã dùng ngôn ngữ rất thông cảm và cách thế hợp tâm lý của những người trẻ để có thể lọt vào tâm hồn họ. Ông đã không nghe theo dư luận chung để lên án. Ông đã có cái nhìn thông suốt và tôn trọng họ, tin nhận họ dễ thương và dành thời gian nói chuyện với họ, mời họ tin tưởng để có thể giúp họ. Trường hợp một em gái đã thưa cho ông và đã thay đổi cách nhìn và lối sống cũng chỉ vì những lời nói không dạy moral mà dạy yêu thương, làm gương yêu thương, đã làm em xúc động. Em đã được coi như người bị loại bỏ, Vì thế ông ta quyết định chọn cái chết cho cả hai mẹ con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể suy luận như sau. Lời nói là con dao hai lưỡi. Lời nói không muốn làm tổn thương tinh thần, mà cũng có thể giết hại thể xác. Nhưng ngược lại, lời nói có thể tăng tinh thần, và đồng thời cũng cho người ngươi nghe một đời sống mới. Người Việt chúng ta có câu, lời nói không mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. Báo Read the Digest tháng 3 năm 2009 đã có bài thảo luận hữu ích như sau. Tác giả Joe Kita viết bài với chủ đề Chào bạn, hello everybody, và câu thách thức độc giả như sau. Nếu bạn dám dành một tháng trọn để chào mọi người mà bạn gặp trên đường, tôi hứa bạn sẽ học 11 bài học hay từ một cái thay đổi nhỏ nhặt này mà thôi. Hello, lời đầu tiên chúng ta học khi còn là con nít, nhưng cũng là một trong những lời cuối lưỡi mà chúng ta quên dùng khi đã thành người lớn. Chúng ta bôn ba bận rộn đi mọi nơi và tìm mọi chốn, vì thế chúng ta không có giờ để dùng lời chào quan trọng này. Sự bất lợi là vì không phải nói hello là xong đâu, nhưng chính là sự công nhận người đối diện đang có mặt tại đây và bây giờ với chúng ta. Tất cả chỉ là một cái ngừng ngắn ngủi để nhận ra sự có mặt giá trị của người đối diện với mình, và đồng thời cũng nhận ra sự có mặt của chính mình với họ. Chỉ một tích tắc, chúng ta có thể được thay đổi, và thế giới cũng được thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, để minh chứng điều này, tôi đã có gắng tập một tháng chào hello mọi người tôi gặp. Đó là những người lạ mặt tôi gặp trên hè phố, những người trong tín thư, và ngay cả chính bản thân tôi cũng chào. Và đây là một điểm tôi xin chia sẻ với bạn. Thực ra không dễ dàng như mình nghĩ đâu. Tuổi tác thay đổi tính tình như là một cái xoa bằng đường trên chiếc bánh đông lạnh. Cái xoa này có thể rất mỏng, nhưng cả cái bánh ở dưới làn xoa như miếng đá nặng, có thể chúng ta có khả năng mềm nhưng người khác không nhận ra điều đó. Tôi có thể kém mềm mại ở tuổi 49 so với ngày tôi còn là người thanh niên trẻ 20. Thiếu tin tưởng không may là câu đầu lưỡi của phần đông những người già, và rất khó khăn để chúng ta giơ tay chào người khác, vì họ sợ rằng họ sẽ làm chúng ta đánh mất thời gian quý báu. Càng lớn tuổi, chúng ta càng lo làm việc và quên nghỉ ngơi, và làm cho những người gần mình cũng được không được thảnh thơi. Giáo sư tiến sĩ Alan Onde tại Đại học Oklahoma phát biểu, khuynh hướng của chúng ta là chỉ nói khi chúng ta có nhu cầu, và đó là một tật cố hữu rất khó để chúng ta phá vỡ được. Có những thứ bạn nhận được để quý giá gấp bội phần những gì bạn cho đi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, một buổi chiều tháng 3 năm 1945, Thế chiến thứ hai sắp chấm dứt. Tại một ngôi làng nọ, một số tù binh đang chờ bị hành quyết. Họ là những người kháng chiến đã bị Đức Quốc xã bắt được. Chuẩn bị, một sĩ quan Đức hô lớn bằng tiếng Đức. Tất cả mọi người lính trong đội sĩ bắn đều lên cò và đưa súng lên nhân vai trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Nhưng thành mình, một nhóm thiếu niên không rõ từ đâu đã ùa đến đứng chật pháp trường. Chúng dâng hàng ngang và đứng chắn giữa các tổ tội và đội hình quốc. Thật ra đây không phải là những đứa trẻ bình thường, mà là những trẻ em bị chiến tranh đẩy ra khỏi gia đình để rồi trở thành bụi đời. Viên sĩ quan chưa kịp ra lệnh xử bắn đã phải ngừng lại. Người ta thấy rõ sự bối rối hiện ra trên gương mặt ông. Tại sao những đứa trẻ này dám liều mạng để làm bia đỡ đạn cho những người kháng chiến? Sau một hồi thinh lặng, không biết phải làm gì, ông ra lệnh giải tán. Đội hành quyết hạ xuống xuống, đám đông chạy ùa tới chỗ các tổ tội. Các thiếu nhi tiếp tục bao quanh đội hành quyết. Lợi dụng giây phút hỗn loạn, các tổ tội đều bỏ chạy và trốn thoát. Trong nhóm họ có một bác sĩ nổi tiếng tên là Hermann Kneiner. Trong phản ứng tự nhiên, ông cũng bỏ chạy. Nhưng nghĩ sao, ông dừng lại và đi tìm đứa bé đã đứng chắn giữa ông và đội hình quyết. Nhưng cả đám trẻ cũng đã bỏ chạy. Ông không bao giờ tìm lại được cậu bé đã dám hy sinh mạng sống để cứu ông. Nhưng cũng ngay từ buổi chiều hôm đó, bác sĩ Hermann Kneiner đã quyết tâm hy sinh mạng sống mình để cứu vớt các trẻ em không nhà không cửa. Hiện nay gia đình của ông có đến trên 4.000 trẻ em không gia đình, rải rác trong nhiều ngôi làng khác nhau. Các bạn thân mến, tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình, đó là quy luật cơ bản nhất của cuộc sống. Tự nhiên chúng ta tỏ lòng biết ơn đối với những người làm ơn cho chúng ta, chúng ta đáp trả ân tình người khác dành cho chúng ta. Đây là nghĩa vụ nền tảng nhất của cuộc sống mà đức tin đòi hỏi nơi chúng ta. Đức tin thiết yếu là một sự đáp trả ân tình với Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì nhận biết rằng tất cả những gì chúng ta có và có thể làm được đều nhờ bởi ơn Chúa. Tạ ơn phải là sức sống của người có niềm tin. Như trong một lời kinh trường tụng, Giáo hội dạy chúng ta cầu nguyện như sau: Chúa không cần chúng con ca tụng Chúa, nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả. Vì những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhìn cho ban ơn mà không chờ đợi sự đáp trả của con người. Do đó, tâm tình tạ ơn đích thực cũng luôn mở rộng tâm hồn con người để biết sống quảng đại và vô vị lợi. Tạ ơn Chúa không chỉ có nghĩa là nhìn nhận ơn huệ của Ngài, mà còn là một quyết tâm để sống quảng đại và vô vị lợi, như chính Chúa Giê-xu đã sống và đã dạy chúng ta sống. Chúa Giê-xu đã chẳng nói với chúng ta: nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao. Vậy anh em phải nên hoàn thiện như cha anh em trong trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện như cha trong trời là yêu thương mà không mong đền đáp, cho mà không tính toán. Thật ra có tính toán thì không còn là tình yêu nữa. Thiên Chúa là tình yêu, bởi vì Ngài trao ban mà không chờ đợi sự đáp trả của con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống như thế nào, biết cả cuộc sống của chúng con là một bài ca tạ ơn không ngừng vang lên Chúa. Trong cuộc sống, bằng nhiều cách khác nhau, chúng con cũng mang ơn tất cả mọi người. Xin cho chúng con biết sống quảng đại và vô bị lợi, để đền đáp ân tình của mọi người. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.